Cảm ứng thiên vận biên. Phần 2. Thái thượng cảm ứng thiên, chú giảng chứng án vận biên. Chú thích: danh xưng này có nghĩa là hội tập toàn bộ những chú thích, giảng giải và những câu chuyện để chứng thực thiên sách thái thượng cảm ứng. Đọc tiếp: thái thượng là danh xưng chí tôn, vì xứng theo lòng trời mà lập ra giáo huấn nhằm dạy con người chớ nên sơ suất xem thường. Cảm là như gieo trồng, ứng như hoa quả. Dùng hai chữ ấy để đặt tên cho bài văn này, ngụ ý hễ có cảm ắt sẽ có ứng, mà cũng là hễ cảm bèn ứng, nêu tỏ lẽ nhân quả báo ứng trong đạo trời vậy. Tục ngữ có câu: trồng dưa được dưa, gieo đậu được đậu, lưới trời lồng lộng, tuy thưa chẳng loạn. Đấy chính là nói đến sự cảm ứng. Cả thiên sách này lấy bốn câu đầu tiên làm đề cương, bao gồm toàn bộ ý nghĩa trong thiên sách. Tiếp đó toàn là những câu nhằm tận lực giảng rõ bốn câu ấy. Từ câu thị dĩ thiên địa hữu tư quá chi thần, nghĩa là vì thế trời đất có những vị thần trong coi tội lỗi, cho tới tiên tu tỳ chi, nghĩa là hãy nên tránh né trước, chính là phần luận định chung về sự giám sát nghiêm ngặt của thần minh, phạt tội nghiêm khắc nhằm trước hết khơi gợi cái tâm kính sợ của mọi người. Từ câu thị đạo tắc tấn, nghĩa là hợp đạo thì tiến, cho tới đương lập tăng bách thiện, nghĩa là hãy nên làm 300 điều thiện, nhằm nói tới chuyện do làm lành mà cảm vời phước báo. Từ câu cẩu hoặc phi nghĩa nghi động, nghĩa là nếu làm chuyện phi nghĩa, cho tới ương cập tử tôn, nghĩa là tai ương lan tới con cháu, là nói tới quả báo do chuyện làm ác cảm vời. Sau đấy lại dùng hai chuyện cướp đoạt ngang xưa và giết chóc oan uổng để đặc biệt nhắc lại, nhằm nói tới chuyện làm ác cùng cực. Từ câu phù tâm khởi ư thiện, nghĩa là hễ tâm giấy thiện niệm, cho đến hung thần dĩ tùy chi, nghĩa là hung thần đã theo, nhằm nhấn mạnh ý. Suy đến tận gốc, lúc ý niệm vừa mới dấy lên, thần minh ngay lập tức soi thấu. Đối với nền tảng phước và mầm móng họa, hãy nên thận trọng, kiên dè, biện định từ thuở ban đầu. Từ câu kỳ hữu tằng hành ác sự, nghĩa là có kẻ từng làm chuyện ác, cho tới chuyển họa vi phước, nghĩa là chuyển họa thành phước, nhằm dạy mọi người đừng vì lầm lỗi trước kia mà buông xuôi. Nếu có thể sửa lỗi, chuyển lành, ắt sẽ chuyển họa thành phước. Đúng là hết sức dễ dàng. Đấy chính là ý chỉ chánh yếu trong lời khai thị của Thái Thượng vậy. Đó gọi là họa hay phước, không gì chẳng do chính mình cầu, ứng hợp với ý duy nhân tự triệu, nghĩa là chỉ do con người tự chuốc lấy trong phần trước. Phần tổng kết cuối cùng nêu ra ba chuyện để hành. Đấy chính là khuôn phép trừ khử phiền não để phụng hành, tích lũy công đức. Câu kết thúc nhằm cổ vũ người đọc hãy thực hành. Một chữ miễn gắn sức chính là bí quyết trọng yếu để sửa lỗi, chuyển thành tốt lành, mang ý nghĩa dặn dò sâu thẳm, thiết tha tột bậc vậy. Thế đạo chẳng bằng thuở trước, lòng người ly tán, bạc bẽo, lễ giáo chẳng thể khuyến hóa, hình phạt chẳng thể cấm đoán. Chỉ có hai chữ cảm ứng là có thể đánh động lương tâm để mọi người thuận theo điều thiện, trừ khử điều ác. Con người dẫu chẳng sợ phép vua, chưa có kẻ nào chẳng sợ quỷ thần. Đối với phép vua, có thể dùng thế lực hoặc mánh khóe để trốn thoát. Đối với quỷ thần thì chắc chắn chẳng thể dùng phú quý nấp kín để tránh né được. Vì thế, có người viết lời tựa cho thiên sách này đã nói: người lành nghe thấy thì càng được khuyên lên, hòng mạnh mẽ thực hiện hơn, chẳng cần chờ được tưởng thưởng. Kẻ ác trông thấy sẽ tự cảm thấy bất an còn hơn bị hình phạt giáng xuống. Có thể thấy thiên sách này không chỉ giúp sức cho kinh điển của Thánh Hiền mà còn bổ trợ sự giáo hóa của nhà vua nữa kia. Có người bảo thiên sách này xuất phát từ Đạo Tạng, nghi ngờ nó trái nghịch đạo Nho, nói chung kẻ ấy chưa từng nghiên cứu tinh tường sách Nho. Kinh dịch dạy: tích thiện chi gia tất hữu dư khánh, tích bất thiện chi gia tất hữu dư ương. Nghĩa là nhà tích lũy điều thiện, ắt điều lành có thừa; nhà chứa điều bất thiện, ắt tai ương có thừa. Kinh dịch dùng chữ tích cho thấy thiện ác không chỉ là một chuyện, chữ dư cho thấy quả báo không chỉ là một đường. Lời chú giải kinh dịch nói tóm gọn, bao quát sách này nói rõ từng điều. Lại như kinh thư có chép: tác thiện gián chi bách tường, tác bất thiện gián chi bách ương. Nghĩa là làm lành thì trăm điều tốt lành giáng xuống, làm điều bất thiện thì trăm điều tai ương giáng xuống. Kinh thi ngâm vịnh sự xét soi của Thượng Đế, lễ ký chép sự được mất của con người. Kinh xuân thu thì chép sự việc trong phần trước, ghi sự báo ứng trong phần sau. Những điều được sáu kinh ghi chép toàn là những lời lẽ tinh rộng về cảm ứng, há có gì là chẳng ứng với lý này ư? Thiên sách này lại ghi chép điều thiện, chuyện ác tỉ mỉ, cặn kẽ. Ngay như chuyện ca khóc, khạc nhổ đều liên quan đến sự giám sát của trời. Do đọc những lời lẽ ấy, người ta bèn nghi là mơ hồ, vớ vẩn, chẳng thể tra cứu đến nơi, đến chốn. Nghi như vậy tức là chẳng biết thánh hiền, cố nhiên coi trọng đạo, thận trọng nơi những điều nhỏ nhặt. Kinh thư chép: tế hành bất căn, đại đức chi lũy. Nghĩa là chẳng cẩn thận nơi những hành vi nhỏ nhặt sẽ khiến cho đức lớn bị tổn giảm. Kinh dịch nói: tiểu nhân dĩ tiểu thiện vi vô ích nhi bất vi giả, dĩ tiểu ác vi vô thương nhi bất khử giả, cố ác tích nhi bất khả yểm, tội đại nhi bất khả giải. Nghĩa là tiểu nhân coi điều lành nhỏ là vô ích nên chẳng làm, cứ nghĩ điều ác nhỏ chẳng tổn hại gì nên chẳng bỏ. Do vậy điều ác chất chứa chẳng thể che giấu được, tội to lớn chẳng thể giải trừ được. Cả bộ sách lễ ký đối với nhất cử nhất động của con người đều có khuôn phép chừng mực. Cổ nhân dạy mọi người cẩn thận trong từng hành vi nhỏ nhặt, phần nhiều là như thế đó. Đời Minh, tiến sĩ Vương Chí Kiên ở Côn Sơn đọc rộng rãi các sách, lại còn thông thạo nội điển kinh Phật, thường bảo con em cảm ứng thiên nói đến 293 chuyện trong một thiên sách, cạn sâu tinh thô, trước sau bổ trợ cho nhau. Chú thích: theo Pháp Sư Định Hoằng, câu này có nghĩa là tùy theo kiến giải của người đọc mà thấy thiên sách này là nông cạn hay sâu xa, tinh tế hay thô lược. Đọc đến những phần sau, đối chiếu với những nhận định này sẽ thấy rõ ràng. Vì thế nó là tiền hậu hộ kiến. Đọc tiếp: như đối với giới sát thì nói côn trùng thảo mộc do bất khả thương, tức côn trùng cỏ cây chớ nên tổn thương. Rất chi ly nói phi lễ phanh tể, tức chẳng phải là lễ lạc mà giết mổ, tức là chẳng cấm ăn thịt. Nói vô cố tiễn tài, nghĩa là vô cớ mà cắt xén, tức là chẳng cấm ăn mặc trải chuốt. Lại nói xuân nguyệt liệu liệt, nghĩa là trong tháng mùa xuân đốt rừng để săn bắn. Nói vô cố sát quy đã xà, nghĩa là vô duyên cớ giết rùa đánh rắn. Dường như là càng thêm khoan dung vậy. Ấy là vì một đằng là nói với người học đạo, một đằng là nói với những kẻ thông tục. Kẻ học đạo được nghe lời này bèn tìm cầu chỗ tinh túy, sẽ có thể siêu phàm nhập thánh. Mà kẻ bình phàm quen thói tạo nghiệp cũng có thể nhờ đó mà bỏ những điều quá đáng, chẳng đến nỗi buông lung không ngăn dè. Cần phải đọc thiên sách này như thế thì mới biết là nó chẳng nói trùng lập vậy. Người trì thiên sách này cần phải trong tâm luôn luôn thầm niệm, đối với từng chữ đều xét lại tự thân, chính mình có chuyện ấy hay là không. Nếu có sẽ gắng sức dần dần bỏ bớt. Hằng ngày như thế, hằng năm như vậy, tự nhiên mọi hành động đều là thiện, tiếp xúc chỗ nào cũng là thiện. Trong quyển đầu tiên của các bản in khác có chép nghi thức trì tụng và các thánh hiệu, dụng ý chỉ nhằm dạy người ta nhiếp tâm làm lành, học theo chuyện ông Triệu Việt Đạo hằng ngày thắp hương thưa với trời những chuyện đã làm trong mỗi ngày đó thôi. Chú thích: Triệu Việt Đạo tên thật là Triệu Biện, Việt Đạo là tên tự. Ông là người huyện cũ tỉnh Chiết Giang, là một nhà văn học lỗi lạc đời Tống, làm quan ngự sử đời Tống Nhân Tông. Ông nổi tiếng là người minh bạch, có thói quen mỗi đêm thắp hương tâu trình với Thượng Đế những chuyện đã làm trong suốt một ngày, với ý nghĩa không làm chuyện gì xấu để rồi đến nỗi không dám thưa với trời đất. Tiếp theo: nếu chẳng thực tình phụng hành, chỉ tụng niệm suông hồng cầu phước, tức là đã sai lầm quá xa rồi. Thiên sách này chuyên nhằm khuyên con người chuyên dụng tâm để tu sửa những điều sai trái mà nói. Nho giáo có lý huệ cát nghịch hung, nghĩa là thuận theo điều nhân từ sẽ có điều tốt lành đưa tới, ngã theo điều trái lẽ nghịch đạo sẽ có chuyện hung hiểm đưa tới. Có được tác phẩm này, Cảm Ứng Thiên, càng cảm thấy tường tận, rõ ràng, gấp bội. Thích giáo, đạo Phật có thuyết nhân quả luân hồi, đọc thiên sách này sẽ có thể thấy đại khái giáo thuyết ấy, quán thông tam giáo, dù hành những chuyện khác nhau mà đạt thành tựu như nhau, đúng là bậc thềm để siêu phàm nhập thánh, thật sự là con đường để chuyển họa thành phước. Khuyên trọn khắp những người cùng hàng hãy tin nhận phụng hành, những chuyện linh nghiệm sẽ được trình bày như dưới đây. Đời Nam Tống, huyện lệnh huyện Nga Mi là Vương Tương, vào năm Thiệu Hưng 31, 1161, đã phát tâm thề hành mấy chục chuyện trong thiên sách này. Một ngày nọ, do bệnh mà ngất liệm, con gái vây quanh khóc lóc, Vương Tương cảm thấy thân thể như đang ở trên không trung, nghe tiếng khóc nhỏ rí như tiếng ong, tiếng ruồi. Trong chốc lát, có vị thần nói: Vương Tương vừa mới toan dốc sức thực hiện Cảm Ứng Thiên, hãy nên mau thả về. Về sau, ông thọ đến 102 tuổi. Đời Nam Tống, Châu Trì ở phủ Toại Ninh, hằng ngày tụng thiên sách này, lại thích giảng nói cho người khác. Giữa xuân năm Thiệu Hưng 21, 1151, chết bất ngờ. Trải qua một ngày mới sống lại, bảo vợ: ta tới âm ti, thấy hai bên đều là những người bị chết đói trong làng. Trên điện có một vị quan gọi ta, dặn dò: ngươi vốn có tên trong sổ những kẻ đói kém, do kiền thành phụng hành Cảm Ứng Thiên, giảng nói cho người khác. Kẻ nghe xong hồi tâm làm lành rất nhiều, nay sửa cho người được hưởng thọ lộc. Nếu vẫn kiên cố tu trì, có thể chứng đại đạo, chẳng trở lại chỗ này nữa. Tôi đi ra gặp một viên nha lại, ông ta căn dặn: ngươi sống lại càng nên lưu truyền rộng rãi thiên sách này. Nếu một vùng thọ trì, ắt một vùng sẽ thoát nạn. Thiên hạ thọ trì, ắt thiên hạ ấm no thịnh trị. Người truyền dạy, kẻ thọ trì, công nghiệp đều chẳng cạn. Không chỉ là thoát khỏi các tai ách nước, lửa, binh đao, giặc cướp, bệnh tật, mà cầu con nói giỏi, cầu thọ, cầu lộc, cầu tiên đều như đã nói trong kinh này. Đời Minh, Dương Thủ Nghiệp ở Hà Giang. Chú thích: Hà Giang là một quận thuộc thành phố Thương Châu, tỉnh Hà Bắc. Đọc tiếp: hằng ngày tụng thiên sách này, tuổi đã 60 mà chẳng có con. Năm vạn lịch thứ 6, 1578, bị bệnh chết, đột nhiên sống lại, bảo người nhà: ta tới cõi âm, thấy một vị quan cầm sổ bộ điểm danh, bảo ta vốn không có con, do luôn tụng Cảm Ứng Thiên sẽ được tăng lộc và thọ, ban cho một con. Năm sau quả nhiên sanh một trai, đứa con ấy phụng dưỡng cha mẹ, chôn cất chu đáo, lại còn đỗ đạt. Đời Tống, Lý Sương Linh, người Tây Thục, làm thái thú ở Quan Châu. Chú thích: Quan Châu, Tây Thục chính là Tứ Xuyên. Quan Châu là một huyện thuộc tỉnh Hà Nam, không phải là Quảng Châu. Tiếp theo: xử lại các vụ án bắt giam oan uổng, hết sức có tiếng tâm. Ông chú giải tường tận thái thượng Cảm Ứng Thiên, khiến cho người đọc do sự mà tìm được lý, góp phần tuyên dương giáo hóa. Những ý nghĩa chánh yếu trong kinh này được tỏ lộ rạng rỡ trong cõi đời. Ông làm quan đến chức ngự sử trung thừa, phước lẫn thọ đều cao. Đời Tống, Trịnh Thanh Chi ở Việt Quốc, đã từng dâng thiên sách này lên Tống Lý Tông. Sau khi lên ngôi, nhà vua ban tiền để ông khắc ván in ra. Vua đích thân viết hai câu: đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành ở đầu thiên sách. Từ đó người phụng hành càng đông. Thanh Chi đã từng hứa soạn bài tán ca ngợi sách Cảm Ứng Thiên, nhưng chưa làm, do vậy bệnh mắt có mộng thịt. Ông gắng hết sức chống chọi cơn bệnh để soạn bài tán, mắt liền khỏi. Về sau được giữ chức quan trọng cơ mật, làm đồng tri Xu Mật Viện sự. Chú thích: Xu Mật Viện là danh xưng để gọi cơ quan quản trị quân sự tương đương với Bộ Quốc phòng hiện thời. Dưới các triều đại Đường, Ngũ Đại, Tống, Liêu và Nguyên của Trung Hoa, vị quan đứng đầu Xu Mật Viện gọi là Xu Mật Sứ, thường gọi thông tục là Thái Úy. Dưới Xu Mật Sứ là Tri Xu Mật Viện sự, Đồng Tri Xu Mật Viện sự, Xu Mật Phó Sứ, Thiêm Thư Xu Mật Viện sự. Nếu nói theo cách tổ chức hiện thời, có thể nói Đồng Tri Xu Mật Viện sự thuộc về Quản ủy Trung ương. Tiếp theo, Vương Trúc ở Thái Châu có con trai tên là Tịnh. 4 tuổi bị bệnh chết, họ Vương đau buồn khôn xiết, phát tâm khắc in thiên sách này, mong cầu đứa con trai đã mất sẽ quay lại làm con lần nữa. Vợ quả nhiên có thai. Do tới hoàng nhan dân hương, chợt giống như cùng với Tịnh ngồi cùng kiệu về nhà. Vợ sanh con ra, đặt tên là Sư Hồi. Diện mạo giống như trước chẳng khác, cốt nhục lại được vẹn toàn. Dương Sâm ở huyện Hoàng Nham thấy người khác khắc in thiên sách này, tự nghĩ mình chẳng có sức, bèn tùy duyên góp tiền khắc ván trang thứ 17. Mộng thấy thần bảo sẽ đậu giống như ông đã khắc. Quả nhiên đỗ tiến sĩ hạng 17. Trầm Cầu ở Nam Trực do vợ là Hạng Thị có thai lắm bệnh, bèn phát tâm khắc Cảm Ứng Thiên thành một quyển sách nhỏ để người khác thuận tiện trì tụng. Hôm thợ khắc mang bản in đến nhà, vợ sanh được một trai, mẹ và con đều khỏe mạnh. Uông Tĩnh Hư ở Hàng Châu có ý định khắc ván Cảm Ứng Thiên để thí rộng rãi. Do quan chức nhỏ nhoi, chẳng có nhiều tiền bạc nên chưa tròn nguyện. Con ông ta là Nguyên bèn nói chí cha bỏ tài sản ra để khắc ván thành công. Dùng nhiều cách khuyến mộ các thiện sĩ đóng góp in thí 10.000 bộ. Ông Nguyên mộng thấy cha bảo: con đã khéo thành tựu chí nguyện của cha, khuyến thiện bố thí trọn khắp. Cha đã sanh lên trời, mẹ con cũng thọ, mọi người và con đều được ghi tên vào sổ lành. Vương Tố ở Giảng Châu bị bệnh đã lâu, bỗng thấy mình đến âm phủ, thấy một nha môn biển đề bằng chữ vàng ghi Đông Nhạc Phủ. Bên trái tòa điện có một tấm bia chạm chữ bằng vàng, nội dung chính là bài Cảm Ứng Thiên. Vương Tố đọc một lượt hoan hỷ cung kính, liền nghe thần nói. Vương Tốn vừa thấy chân kinh liền sanh lòng kính mộ như vậy. Nếu từ rày trở đi có thể phụng hành kim trì giới sát, sẽ tự nhiên bệnh lành thân an, chẳng cần ở chỗ này. Bèn được hoàn hồn, bệnh nặng nhanh chóng bình phục, do vậy phụng hành chẳng lười nhác. Ấy là kẻ không biết chữ tụng kinh sẽ trỗi hơn người biết chữ, do không có tạp tưởng. Đọc kinh thuộc lòng sẽ thuộc thắng hơn nhìn vào kinh bổn để đọc, do có thể nhiếp tâm. Nghĩa lý chỉ ở tại chữ kính. Vương Tốn có thể làm chứng vậy. Tần Tam ở Từ Khê nhà nghèo, làm lụng vất vả nuôi mẹ, bị trúng phong lâu ngày thành tàn phế. Gặp một đạo sĩ bảo: ngươi hãy theo ta, ta sẽ trị cho ngươi. Bèn kéo chân Tần Tam duỗi ra, bệnh khỏi ngay. Tần Tam thưa với mẹ xin theo đạo sĩ. Đạo sĩ bảo Tần Tam nhắm mắt, cầm tay kéo theo, cưỡi gió mà đi. Tới một ngọn núi trên biển, người trên núi chê: gã này chẳng có tiên cốt, sao lại đến đây? Đạo sĩ bảo: nhà hắn thờ phụng Cảm Ứng Thiên mấy đời, thường vì con cháu khuyên giảng, thiện căn chẳng dứt, do vậy ta thâu nhận. Tần Tam đau đớn nhớ mẹ, lại được đạo sĩ đem trở về thì đã qua 13 ngày rồi. Trương Đạo Nhân ở Thiên Bành tụng Cảm Ứng Thiên, đi hóa duyên sống qua ngày, nhưng chỉ có thể tụng thuộc lòng một nửa. Bỗng bị bệnh, thấy mình tới cõi âm. Một vị quan hỏi: ngươi tụng Cảm Ứng Thiên, sao không gắng tụng thuộc trọn hết cả thiên mà chỉ tụng thuộc một nửa? hãy nên trở lại nhân gian chịu đựng khổ sở 100 ngày. Lúc đi ra gặp một nha lại răn dạy: do ngươi chẳng tụng thuộc cả thiên nên tới chỗ này. Nay hãy nên tự hối và khuyên lên rộng khắp người đời, không chỉ là khỏi tội mà công hạnh còn tăng thêm. Đạo nhân tỉnh lại khuyên khắp một vùng, quả nhiên mọi người kính tin. Nơi ấy nhiều năm được mùa, đạo nhân cũng được lành bệnh, về sau đắc đạo. Uông Nguyên ở tiền đường, nhà nghèo không con, chỉ có mẹ già còn sống. Hằng ngày tụng thiên sách này, quyên tiền khắc in để cầu mẹ sống thọ và có con nối dòng. Vừa mới khắc quyển đầu, vợ đã có thai, về sau sanh con trai, mẹ sống rất thọ. Uông Nguyên thường nói: ta do một niệm chân thành cầu mẹ sống thọ, mẹ bèn thọ, cầu con nối dòng, bèn có con nối dòng. Lý cảm ứng đã sáng vằng vặc vậy. Hứa Đình Du ở Hàng Châu: cả nhà kiền thành phụng trì thiên sách này, lại còn viết thành một bức tranh chữ treo trong nhà. Một tối có kẻ giặc giữ vào cướp, dường như là bị xua đuổi phải bỏ chạy. Về sau ông Hứa biết chuyện này, càng thêm phụng hành chuyên dốc. Trần Bích Tùng ở Vũ Lâm thường giúp người lợi vật, lại còn khắc in thiên sách này rất đẹp đẽ, lưu thông khắp chốn. Về sau gặp trận mưa kéo dài cả tháng, ông Trần đi xa chưa về, vợ ông ban đêm chưa ngủ, chợt nghe đập cửa ầm ầm. Khi ấy bọn giặc hung bạo vào làng cướp bóc liên tiếp, nhà nào nhà nấy đề phòng nghiêm ngặt. Vợ ông Trần nghe tiếng đập cửa dữ dội, bèn kinh hoảng, cho là bọn cướp kéo tới, vội gọi người nhà cùng trốn đi. Mới ra khỏi nhà, bức tường cao bỗng sụp đổ, đồ vật trong nhà vỡ tan như bột, nhưng cả nhà không hề hấn gì. Đời Minh, cháu Nhữ Đăng ở Hải Môn theo học dưới trướng của tiên sinh Long Khê đã lâu, nhưng chẳng đạt được gì. Về sau hành theo thiên sách này, soạn thành tác phẩm biên tập những điểm trọng yếu để khuyên đời, người theo về đường lành đông đảo. Do công đức ấy, một hôm ông Châu tâm địa mở mang, thông sáng, hiểu rõ thánh đạo, trở thành bậc đại nho cuối đời Minh. Than ôi, nay nho học thánh, thích học Phật, đạo học tiên, có kẻ học suốt một đời chẳng ngộ, dở dang nửa chừng. Đó là vì căn khí kém cỏi, lại chẳng có công đức bằng ai. Trương Tử Dương nói: nếu không tích tập tu hành âm đức, hễ động tới bèn có các thứ ma gây chướng duyên. Người có chí nơi đạo, há chẳng nên tỉnh ngộ mạnh mẽ ư? Đời Minh, Vua Ngọc Bệ ở huyện Tiền Đường có vợ là Lương Thị, bệnh rề rề đã 3 năm. Một tối mộng thấy Pháp Vân Đại Sĩ giáng xuống, đứng trên đám mây, quang minh chói lòa, quỷ mị đều trốn sạch. Ngày hôm sau đến lễ bái Vân Thê Đại Sư. Chú thích: Vân Thê Đại Sư chính là Ngài Liên Trì Châu Hoằng, tác giả bộ A Di Đà Kinh Sớ Sao. Lương Thị thấy Từ Nhan nghiễm nhiên như trong giấc mộng, bất giác hoan hỷ. Bệnh ngặt đã lâu nhanh chóng khỏi hẳn. Đại sư dạy: bệnh sanh từ nghiệp, nghiệp từ tâm sanh, gắng hết sức làm công đức sẽ có thể tăng thọ. Sư bèn đem cảm ứng thiên trao cho Ngọc Bệ bảo: đừng làm các điều ác, vâng làm các điều lành, chính là ý chỉ chánh yếu trong thiên sách này. Nói nông cạn là ngăn chặn điều ác, tuyên dương điều thiện. Chỉ cần tận lực nói với những người dân lành vâng giữ bổn phận trong một thôn có 3 nhà. Chú thích: ở đây đại sư nói tỉ dụ, một thôn có 3 nhà tức là thôn ấy hết sức nhỏ, chỉ có 3 gia đình. Dù một thôn ít người như thế mà tận lực làm lành, công đức vẫn là vô lượng. Nói tột cùng, đoạn hết sạch những điều ham muốn nhỏ nhặt, muôn điều thiện sẽ tròn đầy, là trời trong trời, là thánh của các thánh. Đức Thế Tôn cũng giống như vậy, ông hãy nên lưu truyền rộng rãi để thực hiện pháp thí to tác. Ngọc Bệ cảm ngộ, tin nhận, soạn bộ cảm ứng thiên, tiêu nguyên 8 quyển để khuyên đời. Phương Thời Khả ở Hưu Ninh thổi nhỏ lắm bệnh, gặp một vị nhân bảo: tướng mạo của ngươi nghèo hèn, lại không có con, chẳng thọ, hãy nên gieo nhiều thiện căn. Do vậy họ Phương phát nguyện khắc in thiên sách này để thí tặng, khuyên lên. Về sau bệnh nhanh chóng khỏi hẳn, gia đình dần dần khá lên, sanh được 3 trai đều vinh hiển, tuổi già mới mất. Đời Minh, Mạo Khởi Tông nhậm năm Bính Ngọ 1606, trong niên hiệu Vạn Lịch, vào trường học hành, hễ hơi rảnh rỗi bèn kiền thành đọc thiên sách này. Ông đỗ khoa thi Hương năm Mậu Ngọ 1618. Lúc thi khoa ấy, do bị bệnh nặng, lúc vào trường thi tứ chi bãi hoại, mắt chẳng nhìn thấy quyển thi, chẳng biết đặt bút viết chỗ nào. Ra khỏi trường thi, đối với bài văn đã làm chẳng nhớ một chữ. Tới khi thi đỗ, thấy quyển bài thi từng chữ đều ngay ngắn, chân phương, mới biết là trong trường thi dường như có thần giúp đỡ. Năm Kỷ Mùi 1619, ông thi trượt, lại phát nguyện chú giải cảm ứng thiên rộng thêm, dẫn chứng rộng rãi những điều khảo cứu, không điều nào chẳng tường tận. Soạn xong sách bèn đậu tiến sĩ, làm quan tới chức bố chánh. Chú thích: bố chánh là gọi tắt của chức quan thừa tuyên bố chánh sứ, ti bố chánh sứ, còn gọi là phương bá, phiên đài hay phiên ti, tương đương với tỉnh trưởng hiện thời. Tháng Chạp năm Giáp Thân 1644, niên hiệu Thuận Trị nhà Thanh, sư môn ở Tô Châu bị hỏa hoạn lớn. Trước đó 3 ngày, có người cầm xào đo đất. Mọi người hỏi thăm, người ấy trả lời bí hiểm. Tới khi hỏa hoạn, mới thấy những chỗ bị cháy vừa đúng những chỗ người ấy đã đo, mới biết người ấy là thần. Trong khi hỏa hoạn, tại ngõ Chuyên Chư của sư môn có nhà ông Trần Tùng Hiên, vốn có khách từ Tân An đến trọ tại đó, cách ngọn lửa chừng gang tấc. Người trong thành đều thấy có vị thần đứng trên nóc nhà ấy chữa cháy. Khi lửa tàn, nhà chung quanh đều cháy sạch, chỉ riêng căn nhà ấy còn nguyên. Ngày hôm sau mới biết người khách từ Tân An đã khắc in và giữ bản in cảm ứng thiên. Lỗ Tử Tấn là chư sanh ở Cối Kê. Chú thích: chư sanh là tiếng gọi chung những người đã đổ tú tài. Những người đã đổ tú tài được gọi là sanh viên, lại chia thành nhiều cấp như tăng sanh. Những người được lấy đổ thêm ngoài hạng ngạch không được hưởng thóc gạo. Phụ sanh, những người được lấy đổ thêm ngoài danh sách tăng sanh. Lẫm sanh, những người thuộc danh ngạch chính thức được trợ cấp gạo. Hướng sanh, những người có danh tú tài do bỏ tiền ra đóng góp. Kiền thành phụng hành thiên sách này, lại còn chú thích tường tận, do nhà nghèo bèn bán ruộng để khắc in lưu thông. Con trai ông Lỗ là Đức Thăng, làm quan tới chức Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo. Chú thích: Hàn Lâm Viện Kiểm Thảo là chức quan chấp chưởng quốc sử quán. Sự linh nghiệm cảm ứng đã được ghi chép xưa nay chẳng thể thuộc trọn, nay đều đại lược. Các trường hợp như trên đây đều đích xác là do người ghi chép đích thân thấy nghe, đã đáng tin lại còn rõ rệt, hồng chứng thực lý cảm ứng quyết định. Chỉ mong những người có được sách này đọc những câu chuyện ấy chớ nên bài bác. Trong khi ngồi ngay ngắn thanh tịnh, hãy gạt bỏ những xáo động bợp chợp, giữ tấm lòng cung kính rỗng rang để tiếp nhận. Đọc cẩn thận, tường tận, nghiền ngẫm sâu xa, gắng sức thực hiện. Cái duyên tốt lành không chi lớn bằng, hãy cẩn thận đừng đánh mất. Khôn ngăn thắp hương dập đầu cầu khẩn. Sách Địch Các Lục có chép: một là mong hãy dấy lên lòng tin, phàm thuận theo điều thiện sẽ có tốt lành đưa tới, phàm trái nghịch điều thiện sẽ có hung hiểm xảy tới. Thánh nhân đã thốt lời đoan quyết, nhưng cõi đời gần như coi lẽ thuận nghịch ấy là mơ hồ, cứ mong muội chẳng tin. Họ cho rằng làm lành chưa chắc đã được báo đáp, làm ác chưa chắc đã bị tai ương, cắt đứt phước duyên của chính mình, diệt thiện căn của kẻ khác. Cái tâm ấy thực sự là tâm gì vậy? Người thấy điều này hãy nên tự dấy lên tính tâm to lớn. Một niệm tính sẽ là một niệm thiện căn. Niệm nào cũng đều tin, tức là niệm nào cũng là niệm thiện căn. Một điều mong mỏi nữa là hãy siêng tu, phàm làm lành chẳng thể do hai ba thiện niệm mà đạt được quả báo tốt lành. Ví như dùng một chén nước để dập tắt lửa của một xe củi cháy, rồi bảo chẳng cần làm lành, lười nhác sống ơ hờ qua ngày, há chẳng còn tệ hơn kẻ bất nhân ư? Hãy nên sốt sắng tu trì, dũng mãnh chẳng biến nhát. Thường như trời đất giáng lâm trên đỉnh đầu ta, quỷ thần răn dạy ta, thì mới chẳng cô phụ cái thân này. Nếu không hờ hững qua quýt, ngày lại qua ngày, tuổi thọ được mấy? Cứ đợi ta thông dong tích lũy, sợ rằng vô thường bỗng ập tới, than thở còn kịp hay chăng? Một điều nữa là coi trọng dưỡng tâm. Quảng Tử nói: hỷ khí nghênh nhân, thân ư huynh đệ, nộ khí nghênh nhân, thảm ư binh quan. Nghĩa là dùng sự hoan hỷ đối xử với người khác, họ sẽ thân thiết như anh em. Dùng sự cáu giận đối đãi người khác sẽ thê thảm như chiến tranh. Nam Hoa Kinh cũng nói. Chú thích: Nam Hoa Kinh tức là sách Trang Tử, do Trang Tử ẩn cư tại núi Nam Hoa. Đến đời Đường Huyền Tôn, nhà vua đã phong tặng cho ông hiệu là Nam Hoa Chân Nhân, cho nên đạo giáo gọi bộ sách Trang Tử là Nam Hoa Kinh. Binh mạc thảm ư nhẫn, nhi mạc gia vi hạ. Nghĩa là chẳng có gì thảm khốc bằng sự tàn nhẫn của kẻ cầm binh khí, dẫu thanh gươm mạc gia cũng chẳng bằng. Do vậy mới nói do ảnh hưởng của chí khí, dẫu chưa cứu giúp chúng sanh mà họ đã được hưởng sự hài hòa hạnh phúc. Vì thế sự cảm ứng nhanh chóng như dùi gõ vào trống, liền phát ra tiếng. Xưa vua Đại Vũ và ông Hậu Tắc phù tá vua Nghiêu, vua Thuấn định thiên hạ. Dân bị lên đên vì nặng lục mới sống yên, dân đói mới được no ấm. Vì thế các vị ấy có công đức mênh mông, thật sự giúp dân vậy. Ni Sơn tức Khổng Tử, áo vải. Chú thích: do Khổng Thúc Lương Ngột, cha của Khổng Tử, đã cao tuổi vẫn chưa có con nối dõi. Vì con trai đầu của Thúc Lương Ngột là Mạnh Bì bị tàn tật, bèn lấy bà Nhan Trương Tại để mong kiếm được con trai nối dòng. Hai vợ chồng cầu con tại núi Ni đẻ ra Khổng Tử, bèn đặt tên là Khâu, và Khổng Tử có tên tự là Trọng Ni. Chưa thi thố được kế sách nào, nói suông há có thực hiện được gì. Riêng ấp ủ một lòng yêu già thương trẻ, xiên gắn khẩn thiết đến chết, rốt cuộc so lường công đức với những kẻ ngoảnh mặt về phía Nam. Chú thích: phía Nam, thời cổ vua ngồi ở phương Bắc, ngoảnh mặt về phía Nam. Ngài được tôn thờ là vị thầy của muôn đời. Như vậy là tâm có trọn đủ muôn pháp, con người chỉ nên hàm dưỡng cội nguồn sẵn có, sao cho tràn đầy hòa ái hoặc bát, chẳng đánh động những thói bộp chợp. Chú thích: cội nguồn sẵn có, bổn nguyên chính là tâm địa. Gặp cha mẹ bèn có thể hiếu, gặp muôn vật bèn có thể nhân, gặp điều lành bèn có thể thực hiện vẹn toàn, gặp nhục nhã bèn có thể nhẫn. Hữu tình vô tình, hữu sự vô sự, luôn là một bầu ý niệm hòa hợp ngập tràn cõi hư không. Phước đức ấy còn có thể nghĩ bàn hay sao? Làm lành chính là nhiệm vụ cấp bách bậc nhất vậy. Một điều nữa là quý ở chỗ kiên trì vĩnh hằng. Điều thiện nhỏ thì quả báo gần, điều thiện lớn thì quả báo xa. Quả báo gần thì phước nhẹ, quả báo xa thì phước dày. Như do thể chất của liễu bồ. Chú thích: liễu bồ thật ra là hai loại cây, tức là liễu và thủy dương. Liễu là loại cây thân mọc cao, lá hẹp dài, có hoa màu vàng nở vào mùa xuân. Có rất nhiều loại như thùy liễu, liễu rủ, dương liễu, hà liễu. Bồ còn gọi là xương bồ, là một loại cỏ mềm, chỉ cao tối đa 2 mét. Thấp hơn liễu thường mọc quanh bờ ao, gốc vùi trong bùn, nở hoa vào mùa hạ. Lá bồ dài và nhọn, người Hoa thường dùng lá nó để dệt đệm, bệnh thành quạt. Tiếp theo, sáng trồng tối đã tăng trưởng. Tùng bách chẳng phải vậy, lúc chưa tăng trưởng bị cỏ dại phủ lấp, bị trâu dê làm hại, nhưng sau đó sẽ có thể dùng đến ngàn vạn năm. Đời này chẳng phải là không có kẻ tin vào điều thiện, nhưng người kiên trì vĩnh hằng chẳng nhiều. Bởi có kẻ trong khi hành theo một vài chuyện được nói trong cảm ứng thiên, lỡ gặp phải thử thách gieo neo, bèn lầm lạc bảo đạo trời khó biết, nhanh chóng bỏ sạch những gì đã tu trước đó. Đấy đều là lầm lạc do cái tâm mong cầu sẽ nhanh chóng đạt được mà ra. Vì thế tích đức mà nhún nhường, đấy là nền tảng của phước. Gặp cảnh hiểm mà bền chí, đấy là thực hành đức. Cổ nhân nói: chăm chú vun bồi đức, gắn trừ sạch ác. Thường thấy những nhà nảy sinh những chuyện tốt lành là do đã nhiều đời hành trì tích tập, hoặc do đã nhiều năm tận lực làm lành. Những kẻ gặp điều tốt lành có thừa, chẳng phải là do một sáng một chiều. Nếu có một chút thiện quả, liền mong phước dày, cội nguồn đã kém tệ, mong chi có lắm chuyện mừng vui dồn lại. Ông Châu Tiên Lân nói: có tâm cảm sẽ cảm chẳng linh, có tâm mong ứng sẽ chẳng ứng nổi. Chú thích: Châu Tiên Lân 1652, tên tự là Du Sơn, biệt hiệu là Chấn Thanh, là bậc danh nho cuối đời Minh, sống vào thời Sùng Trinh. Ông là người thông duệ, không xu nịnh, thanh cao, còn để lại những tác phẩm nổi tiếng như Đạo Thống Lục, Trị Thống Lục, Dịch Đỉnh Tam Nhiên, Thiên Văn Hoàng Độ Biện, Lục Thao Toản Thuật, vân vân. Hãy nên thuận theo tự nhiên, chớ nên lầm lạc, sanh tâm so đo. Vì thế kiên trì vĩnh hằng là một điều rất then chốt trong việc tích đức. Một điều nữa là coi trọng lưu truyền, chỗ nào có kinh sách, đấy chính là thiện duyên. Giấu kín chẳng truyền, ắt bị trời giáng tai ương. Theo Công Quá Cách, truyền thiện thư cho một người sẽ được 10 điều thiện, truyền cho 10 người sẽ là 100 điều thiện, truyền cho bậc đại quý nhân, đại hào kiệt, người có thế lực lớn sẽ là 1000 điều thiện. In lại để lưu truyền, phát hành rộng rãi không ngần mé sẽ là 10000 điều thiện. Luôn luôn xưng nói, luôn luôn nhắc nhở, dẫu là kẻ nông dân, nữ nhân, trong chốn khuê phòng, mục đồng, trẻ nhỏ, chốn làng quê, không kẻ nào chẳng biến đổi, sẽ là thiện duyên vô biên, mà phước duyên cũng vô biên. Xưa kia Tôn Chân Nhân. Chú thích: Tôn Chân Nhân chính là Tôn Tư Mạo, năm 541-682, một cao nhân đắc đạo thời Đường, tinh thông tam giáo, giỏi y thuật. Tôn Tư Mạo quê ở Kinh Triệu, Hoa Nguyên, nay thuộc huyện Diệu, tỉnh Thiểm Tây. Thuở bé 7 tuổi đi học, ông Tôn đã làm thầy giáo kinh ngạc vì mỗi ngày có thể thuộc hơn 1000 chữ. Do vậy, nguyên lão Độc Cô Tín của nhà Bắc Châu đã gọi ông là Thánh Đồng. Ông tinh thông học thuyết của Chu Tử, sở trường về lão trang, âm dương, số thuật, lại còn yêu thích kinh Phật. Do thuở nhỏ lắm bệnh, lại thấy dân chúng khổ sở vì bệnh tật mà không có tiền chữa trị, ông lập chí học y. Do tài y thuật, ông từng được các vua Châu Tuyên Đế, Châu Tĩnh Đế, Tùy Văn Đế, Đường Thái Tông, Đường Cao Tông phong chức quan cao để giữ bên mình. Nhưng ông đều khéo léo từ chối. Vì tình thế ép buộc, ông phải làm ngự y cho Được Thái Tông một thời gian. Lúc sắp mất, ông dặn con cháu vùi lấp sơ sài cho xong, không chôn theo đồ tùy táng, đừng sát sanh cúng bái. Người đương thời tôn ông là Tôn Dược Vương. Hiện thời tại núi Dược Vương ở quê nhà vẫn còn miếu thờ ông, gọi là Dược Vương Miếu. Đạo giáo xưng tụng ông là Thiên Y Diệu Ứng Chân Quân, Bộ Thiên Kim Phương, tên gọi đầy đủ là Cấp Bị Thiên Kim Yếu Phương, gồm 30 quyển, chứa đựng những bài thuốc hữu hiệu nhất. Ngoài những to thuốc, sách còn chứa đựng lý luận trung y, cách dùng thuốc, châm cứu, cách trị liệu bằng ăn uống thích hợp. Đọc tiếp: In Thiên Kim Phương để phổ biến rộng khắp, sách in xong ngài thành tiên. Ông Châu trì giảng cảm ứng thiên cho người khác, thoát khỏi sổ ghi tên chết đói. Đức hạnh do công bố điều thiện há có số lượng ư? Một điều nữa là nguyện bổ sung phát huy, những chuyện báo ứng thiện ác xưa nay há có ngàn hạn. Ngẫu nhiên chép lại một hai chuyện há có thể nào coi như đã hoàn thiện ư? Những người cùng ôm ấp ý niệm ấy, hoặc chọn lựa từ những điều đã ghi chép trong sách vở, hoặc dựa theo sự thấy nghe của chính mình, chẳng ngại chép thêm vào sách này, vận dụng đại học vấn, gọt giũa những nghĩa lý tinh vi, trau chuốt những lời ngay thẳng, khiến cho người đọc khoái mắt sướng lòng. Một câu tán dương là một câu hộ trì thiện căn, một niệm muốn làm lành, kiêng làm ác được giấy động cũng là một niệm tiêu trừ tội nghiệp. Phát huy càng rộng, lý tột cùng càng rõ, giúp trời xiển dương giáo hóa, công lao ấy sâu dày thay. Hết phần 2. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh, đồng sanh nước Cực Lạc, chóng viên thành Phật quả, rộng độ khắp chúng sanh. Nam mô A Di Đà Phật.